Kính thưa quý vị và các bạn, Trâm Oanh đã liên lạc được với chị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tam Tòa thuộc Giáo phận Vinh. Chị Thủy sẽ kể cho chúng ta nghe về vụ việc đàn áp của Công an tỉnh Quảng Bình đối với giáo dân xứ Tam Tòa. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi.
Dạ, con là Tế Thế Sa, vợ thì Thu Thủy, con phó chủ tịch hội đồng mục vụ, con phó chủ tịch phụ trách ngoại vụ của giáo xứ Tam Tòa. Thì sáng ngày 20 đó, thì theo giáo xứ chúng con thì từ lâu nay là chưa có một cái nơi để mà sinh hoạt tôn giáo, vì mấy cái giáo xứ tại truyền giáo mà sau 60 năm chưa có nhà thờ. Thì trong cái vùng đất Tam Tòa của chúng con là có một cái ngôi nhà thờ cũ và đã sụp đổ, bây giờ là còn lại thật xuống. Thì giáo dân chúng con lâu nay với gia sử thì đã lễ ở trên cái nền nhà thờ cũ, và khi mưa khi nặng thì chúng con là vẫn đứng giữa trời và mưa và lễ như vậy. Thì qua một cái thời gian như vậy thì lễ và đứng giữa nắng như vậy thì giáo dân và gia sử cũng đã trắng tự, thì ngài cũng muốn là lợp lên một cái lán nhỏ để mà cho giáo dân có cái nơi mà che mưa che nắng trong những ngày lễ chủ nhật đó. Thì sáng hôm qua thì giáo dân của chúng con là dừng lên cái lán đó. Thì khi đã chúng con đã dừng lên rồi thì chỗ chính quyền có đến và yêu cầu chúng con dừng lại, không được dừng. Nhưng mà chúng con cứ họ nói đấy là cái nơi chính tích là không được làm nhà đến đó để mà dừng cái nhà thơ. Thì chúng con mới nói là chính tích thì do là bên phía chính quyền đặt ra cho giáo hội, chúng con không ai đặt ra nơi đây là chính tích, mà chúng con chỉ biết ngôi nhà thơ chúng con là người dân, và con giáo thì chúng con chỉ biết đó là nhà thơ, cái nơi sinh hoạt tôn giáo. Thì chúng con là dân công giáo thì chúng con chỉ đến nơi cái nhà thơ để mà tôn vinh Chúa và thờ lại Chúa. Thế thì con chúng con cứ hiểu được là chứng tích chiến tranh, bởi vì chúng con là người dân, chúng con không hiểu được cái chuyện chứng tích là gì cả. Thế khi chúng con đã thực hiện cái nhà tạm đó dùng lên rồi á, thì số công an và cái số chính quyền đủ tất cả mọi người trong bộ máy chính quyền của thành phố Đồng Hới cũng như Quảng Bình đó, thì họ đã đến đặt tan tác và đánh đập giáo dân chúng con. Họ đã dùng đuôi cúi và dùng súng bắn cán để mà hành hạ giáo dân chúng con, đập giáo dân chúng con. Nhiều người đã ngã xuống dưới đất và máu đã phun ra, nhưng mà họ vẫn khiêng anh em chúng con họ đôi lên xe đi với một cung lừng, một cung súng vật như vậy. Họ không coi chúng con là người nữa. Họ đã tan tác tiêu diệt con người của chúng con. Họ làm việc như vậy là con thấy là không có đạo lý, không có nhân quyền tôn giáo, chúng con không còn gọi là có nhân quyền tự do của một con người nữa. Chúng con nghĩ như vậy thì bây giờ chúng con đâu có cái nhân quyền tự do đâu. Họ có chúng con là một tội phạm, họ nói rằng là chúng con là đến đó để giúp tay cho thằng Mỹ để chống lại chính quyền. Chúng con dừng nhà ở bên lên cho thôi đó là giúp tay cho Mỹ để mà chống lại chính quyền, phản động. Nhưng thực tế chúng con không biết phản động là cái gì, chúng con là người dân, chúng con đâu có biết phản động là cái gì. Chúng con cũng biết họ muốn nói chi, họ buộc tội cho chúng con, họ vô khống cho chúng con. Mà chúng con không hề có một cái biết gì hết, chúng con chỉ dừng một cái lán nhỏ thôi để mà đi lễ. Nhưng mà bây giờ người ta buộc tội chúng con là làm phản động, thực sự chúng con không biết phản động là cái gì. Nên khi chúng con thấy rằng là cái sự bất công đối với chính quyền, đối với dân công giáo, người ta đã quyết tâm là tiêu diệt dân công giáo, thì thực sự chúng con là không có, không biết định cái chuyện gì, chúng con không biết là gọi là phản động. Chúng con muốn rằng là tất cả những người mà có trách nhiệm và tất cả mọi người đến giáo hội Hàng Châu phải lên tiếng bảo vệ công lý và đòi lại cái quyền nhân quyền tự do của tôn giáo. Họ không thể đàn áp chúng con như vậy. Họ làm việc pháp luật mà họ không tuân thủ pháp luật, họ vi phạm pháp luật rõ ràng. Nếu họ nói trái ngược là họ có vũ khẩu chúng con là vi phạm pháp luật. Nên cho chúng con đề nghị là tất cả mọi người phải có tiếng nói chung để bảo vệ cái công lý và đòi buộc cái gì của giáo hội phải trả lại cho giáo hội. Phải có cái quyền sở hữu của giáo hội, phải có cái nhân quyền của người công giáo. Và bây giờ họ không thể phải kiểm đoạt cái tài sản của giáo hội chúng con như vậy. Chúng con muốn như vậy đó. Và bây giờ trước mắt là chúng con đòi buộc họ phải thả người của chúng con ra ngay, và tài sản những cái gì họ đã chiếm đoạt của chúng con thì đề nghị họ phải trả lại cho chúng con. Nhất là trước hết thì họ phải yêu cầu họ phải thả người của chúng con ha. Alo. Dạ thì đó là cái nguyện vọng của chúng con là như vậy đó. Là họ đang còn cầm giữ ở trong trại, họ chưa cho chúng con gặp mặt và cũng chưa cho chúng con là tiếp cận. Chúng con cũng bị họ sống hết chết, chúng con chưa hiểu và chưa dân thì họ như thế nào hết. Dạ không, không phải là đồ đàn mà bằng cái súng. Mà cái súng là bắn ra là cái đó bắn ra là bị hơi cay, là con thấy khi họ bắn vào người của chúng con thì người chúng con đứng năm lần quay ra. Khi họ bắn, con thấy họ bắn vào một giáo viên của chúng con thì giáo viên của con năm lần quay ra là họ dung đuôi họ đánh. Dạ đó, con hỏi là con hỏi số anh em thì người ta nói bắn như vậy đó, bắn cái hơi cay và hơi độc ra đó. Dạ những người mà họ đưa đi là như vậy hiện nay là khi bắt quân số của chúng con là gồm có là chính xác là 17 người, trong đó có hai em chưa đến tuổi vị thành niên thì họ đã thả về và giữ triệu tập đi trả đi chia về trả đi cho về. Còn lại là 15 người của chúng con hiện nay đang nằm trong trại giam, và những người đã nằm trong trại giam là những người bị thương tới chết. Và khi đó là có sự có mặt của trái sử của chúng con, và trái sử của chúng con khi mà nhìn thấy người ta đánh đập con cái mình như vậy là ngài đứng chết lắng người, ngài đứng tính đạo ra thì ngài cũng không cách nào. Vì ngài nói là cuộc đời đến mục của ngài thì ngài không hề chưa thấy cái cảnh tượng ngoài đời đánh nhau như vậy. Bây giờ ngài nhìn thấy cảnh tượng đánh nhau như vậy là làm cho ngài rùng rợn và ngài đứng lắng người luôn. Và bây giờ thì ngài đang là hai hôm nay là ngài cũng là đi đến địa phần rồi kêu gọi các cha trong giáo hạt và các cha linh mục trong hạt của chúng con đã kéo đến ủy ban thành phố và ủy ban tỉnh là yêu cầu họ thả người, nhưng mà họ vẫn chưa thả người ạ. Dạ không, bởi vì họ nói như vậy là họ muốn khống chế chúng con, họ buộc tôi chúng con, họ buộc tôi chúng con, chứ chúng con không có cái hành động như vậy. Chúng con không bao giờ nghĩ là những cái chuyện nghĩ đến cái vấn đề chống lại chính quyền hoặc là làm phản động, vì chúng con không hề biết cái chi về định chính trị hết. Vì chúng con có cái quyền tự do nhân quyền của tôn giáo mà, chúng con chỉ biết tin cái nơi có nhà thờ để sinh hoạt thôi, còn ngoài ra chúng con không biết gì cả. Đó là họ muốn khống chế chúng con, họ buộc tôi chúng con. Dạ, tình hình của giả sử tâm qua và chúng con á, thì sau khi năm 54 thì người ta đã di cư vào Nam và còn ở lại một số giáo dân ở ngoài này. Và hiện nay giả sử năm qua là cái nơi dân góp tất cả trong địa phận Quảng Bình cũng như ở các nơi người ta dân cư, người ta đến làm ăn đó thì toàn là những người con giàu. Thì chúng con sống ở đây lâu năm thì chúng con lại trở thành cái nơi mà, vì chúng con nghĩ rằng khi mỗi người dân ở đâu mà sống trên cái thổ địa của giáo sử nào thì cái giáo sử đó phải khôi phục lại. Nơi đó đã có cái ngôi thánh đường của giáo sử Tam Hoa thì buộc cái giáo sử Tam Hoa phải phục hồi lại. Đây vì chúng con là những người dân công giáo đáng sinh sống tại cái mảnh đất Tam Hoa này, thì chúng con có quyền đòi hỏi là cái quyền lợi của cái tôn giáo của chúng con, thì đó là cái thuộc về quyền lợi của chúng con. Nếu như chúng con muốn là có như cái giáo sử Tam Hoa phải phục hồi. Nhưng tại vì sao họ vừa nói là Tam Hoa là bây giờ trở thành một cái tỉnh bích chiến tranh, không được ai là chuyện đó. Nếu ai được lấy cái ngôi thánh đường đó đến cái nền nhà thơ cùng đó là muốn làm phản động, họ buộc chúng con như vậy. Chúng con không hiểu chứ hả? Bây giờ chúng con không hiểu tại vì sao mà đến nơi đó là trở thành một người dân phản động. Hai hôm nay theo như sự việc xảy ra như vậy là làm cho giáo dân chúng con là nhục lòng nhục trí. Họ thấy cái cảnh tượng như vậy làm họ khủng khiếp quá. Vì khi họ đến đó là cái tâm nguyện của họ là đến để làm nhà thơ, đến để làm láng, để mà sinh hoạt, cho họ không biết rằng đến để mà bị đánh đập để hành hung. Nên cái đối với giáo dân bây giờ là họ kinh hoàng quá. Họ thấy như vậy là họ bảo quá kinh hoàng, họ quá khiếp sợ. Thế đây là tính hôm qua là trên truyền hình của Đài Quảng Bình đã phát và họ nói như vậy đó. Họ phát cái truyền hình họ nói như vậy đó. Họ nói là phải nghiêm trị là thích đáng đối với những người là người dân công giáo đã cố tình là có những tiếp tay cho Mỹ để làm phản động, đã là dừng cái nhà thờ lên đó là tiếp tay thằng Mỹ để xí xóa những cái chứng tích tội ác của Mỹ gây ra. Chúng con không hiểu được những gì họ nói hết, thực tình chúng con không hiểu. Dạ đúng rồi, họ cố tình làm như vậy, họ cố tình họ và có nghĩ rằng họ cố tình tiêu diệt người dân công giáo đang tồn tại. Dạ thầy con không hiểu được, vì sự thật là bây giờ con cũng không biết là họ tính được hay là đồ họ bột phá ra như vậy. Vì con nghĩ là có thể là trong lúc bức xúc họ thấy cả con dừng nhà thơ lên như vậy thì có thể họ bức xúc đối với giáo dân chúng con, vì họ đề nghị chúng con dừng lại mà chúng con không dừng lại, thì có thể họ bức xúc họ buộc ra họ nói như vậy và họ họ hành hung như vậy là trong cái cơn nóng giận của họ, họ bộc phát ra, họ làm như vậy hoặc là họ cố tình như vậy đó, con không biết. Nhưng mà với cái suy nghĩ của con và cái suy nghĩ của những người dân Công giáo ở đây là người ta thấy rằng, người ta thấy một cái sự khủng khiếp và rùng rợn, là họ nhận định rằng là người ta đã muốn tiêu diệt người dân Công giáo, chứ còn họ cố tình hay vô tình như vậy đó con không biết được. Nhưng mà cái hành động của họ đã làm cho chúng con rùng rợn và ghê sợ họ.
Dạ, đối với giáo sư, cái tinh thần của đối với giáo dân chúng con á, biết thấy như vậy thì làm cho lòng dân không phải là đau lùng, không phải là người ta thấy như vậy, đánh đập như vậy, người ta nhục lòng nhục sĩ và người ta sẽ chết. Nhưng mà đối với chúng con bây giờ á, là cái đức tin, một khi chúng con tinh thần thì phải hy sinh, khi phục vụ phải hy sinh. Chúng con sẵn sàng và chúng con, tất cả mọi người đều nghĩ rằng là họ sẵn sàng hy sinh và họ muốn rằng nếu họ sẵn sàng chết, họ đó cho rằng là cái chết có nghĩa và cái chết không có nghĩa. Một khi họ đã xác định rằng cái chết có nghĩa, chết vì Chúa, họ nói đây cuộc đời này có cái gì mà sung sướng hơn là tự vì đạo. Nếu bây giờ họ có chết thì họ vẫn sung sướng, họ vẫn bằng lòng. Nhưng mà họ thấy rằng là cái hành động để mà tiêu diệt như vậy là đó là một cái điều mà làm cho người ta ghê sợ. Họ không còn có một cái niềm tin tiến vào với chính quyền nữa. Như vậy là họ đối với họ đã mất niềm tin người đối với chính quyền rồi, họ không còn tin tưởng vào chính quyền nữa. Làm cái họ rùng rợn, cái cảnh tượng xảy ra họ cho rằng là hướng cả chiến tranh người ta tiêu diệt nhau như vậy, giữa con người và con người không còn tình người nữa. Như vậy là có cái gì là tình người nữa, cái không còn một chút tình người nào đối với nhau nữa cả. Họ cho rằng là chúng có kiếm tái sang Mỹ xóa để mà trái vôi lấp của Mỹ. Nhưng mà đối với Mỹ thì họ căm thù con, còn đối với con người Việt Nam, với Việt Nam mà họ không có cái tình thương với nhau, mà họ coi chúng con như kẻ thù, họ hành động như vậy. Mỹ mà họ vẫn coi như kẻ thù thì đã đành rồi, nhưng mà đối với chúng con là người Việt Nam thì tại sao mà họ coi chúng con như kẻ thù của họ? Nếu chúng con thấy như vậy, chúng con quá chán nản mà chúng con nghĩ rằng là chúng con sống không biết còn sống nổi trên cái đất Quảng Bình này nữa không, trên cái đất Tam Toàn này có sống nổi với họ nữa không, mà hay là họ sẽ tiêu diệt chúng con dần dần đi, mà chỉ làm cho chúng con quá ghê sợ họ để chúng con có sống nổi trên cái đất Tam Toàn này nữa không. Và chúng con cứ nghĩ như vậy. Dạ đúng rồi, thì khi mà cả lễ đến nói một người là Công giáo với nhau là quý đã tất cả đã quý về một mối, là cái này là một con người đã sống là người Công giáo thì con nghĩ là việc của giáo sư nào cũng là gì cũng giống như ai cả, bởi vì cái này là cái việc chung của chúng giáo hội Hoa Cầu. Việc của Thái Hà hoặc là việc của bất cứ một địa phần nào cũng như là của giáo phận Vinh, vì tất cả cũng là hướng về chúng con, dù sống ở đâu trên mọi miền đất nước, là trên cái tổ quốc nào, trên cái thế giới nào đi nữa, thì chúng con vẫn bấm nguyện và hướng về một mối, đó là chúng con nhìn về Đức Kitô, chúng con đi vào cái con đường là chính nghĩa, chúng con sống và hy sinh theo cái tiếng gọi của Chúa. Chúng con không làm gì nên tội cả, vì chúng con sống để đi theo tiếng gọi của Ngài. Chúng con đâu có làm chi, nên cái việc của Thái Hà cũng như việc của giáo phận Vinh, giáo phận Vinh cũng là việc của Thái Hà, nên cái tất cả đức giám mục của con nói như vậy là con nghĩ hoàn toàn đúng. Tất cả anh em phải đùng bọc lẫn nhau, phải yêu thương nhau và đùng bọc lẫn nhau. Tất cả mọi công việc giáo hội ai cũng đều phải có trách nhiệm, vì chung quy lại là tài sản của giáo hội và con người của giáo hội. Chúng ta đều là có một Chúa cả, nên khi chúng con nghĩ lại đức giám mục của con nói như vậy là chính đáng ạ, là không nói đó là quá đúng ạ. Khi mà khi con dẫn thân phục vụ á, thì khi con đã dẫn thân phục vụ cái giáo sứ Tam Toàn này, con nhận cái công việc của con là lo con là nhận công việc của đức giám mục giao cho con làm cái nhiệm vụ phục hồi cái giáo sứ Tam Toàn đó, con làm theo lệnh của đức giám mục đó. Thì khi ngài có hỏi con, ngài hỏi con rằng là Ngài hỏi con rằng là con có sẵn sàng hy sinh không? Thì con nói là con sẵn sàng hy sinh. Một, con cần biết rằng phục vụ thì phải hy sinh. Trên con đường hy sinh, dẫn thân thì phải phục vụ phải hy sinh. Và trong hy sinh thì phải kiên định. Là con nghĩ rằng con sẵn sàng hy sinh hết tất cả những gì mà khi Chúa gọi con. Con nói về đức giám mục con rằng con chỉ là một cái khí cụ, Chúa dùng miệng người con và dùng bàn tay con để làm công cụ cho Chúa, để tung hô Chúa và làm việc cho Ngài. Nếu một ngày nào đó mà Ngài không sử dụng con nữa mà Ngài gọi con về thì con bằng lòng đi về với Ngài. Con bây giờ Ngài muốn con làm gì thì con sẵn sàng đi theo ý của Ngài. Con không có gì mà sợ chết hoặc là con náo nụ người được mặc kẻ thù hoặc con không có cái gì mà sợ hết. Con sẵn sàng đi chính cái công việc của Ngài hôm qua để mà dừng nhà đó. Giá sử của con, Ngài hỏi con rằng là chị có hối hận và chị có sẵn sàng hy sinh không? Con không thi hối hận gì hết, con sẵn sàng hy sinh. Vì con nghĩ rằng là cuộc đời này đối với con chẳng có nghĩa gì cả. Nếu con sống mà con làm việc cho Chúa thì nó mới có nghĩa. Con có sống mà vì bản thân con thì con không có nghĩa gì hết. Nhưng mà con chết, con hy sinh vì Chúa thì đó là cái điều mà vinh dự cho con. Và cái đó là cái niềm mà con luôn luôn mong muốn. Nếu con chết để làm sáng danh Chúa, con chết để làm vinh quang cho Chúa thì đó là cái điều hạnh phúc của con. Con không có cái gì mà náo nùng, con không có cái gì mà sợ hết. Chỉ ngay cái sáng hôm qua là khi mà người ta yêu cầu chúng con dừng lại thì con nói với những người thay mặt chính quyền rằng nếu các ông mà muốn chúng tôi dừng lại cái công trình này thì đề nghị ông mời chủ tịch tỉnh Quảng Bình đến đây để nói những gì đối với dân công nhà chúng tôi. Tại vì sao mà chính quyền ở đây ngăn cản không cho chúng tôi xây dựng nhà thờ? Và ông phải giải trình những gì ông đã hứa hẹn với dân công giáo chúng tôi. Nhưng mà họ nói rằng ba là ai mà dám là kêu gọi chính quyền với con, mà tôi là người công giáo ở đây. Nói là ba là vô phần sự, không? Tôi có phần sự, tất cả những người công giáo ở đây đều có phần sự, không có ai vô phần sự hết. Mà chúng con muốn rằng nếu chính quyền tỉnh Quảng Bình, nếu con gặp được ông chủ tịch tỉnh Quảng Bình thì con cũng muốn rằng ông phải trả lời trước những công giáo. Vì những gì trong cái hội nghị 2008 mà đã mời tòa giám mục và đoàn linh mục ở Quảng Bình vào thì người ta hứa hẹn rằng giáo hội bây giờ cái đất tam tòa đó chật hẹp, là các cụ và các giáo dân cứ đi chọn đất đi, rồi người ta sẽ đổi một miếng khác cho chúng con là xây dựng nhà thờ. Khi chúng con và đức cha và các sở con đi chọn đất rồi thì đưa trình lên cái miếng đất đó là chúng con định vị cái địa điểm đó, là chúng con muốn lấy cái địa điểm đó. Chúng con cũng phân ra chính quyền để đổi cái mặt đất tam toa đó để lấy miếng đất khác. Nhưng mà tới khi chúng con chọn rồi thì họ lại không nhất trí, họ cũng không trả lời, họ cũng không nói giải trình, họ không giải trình rằng cái miếng đất đó vì lý do vì sao họ không giao cho chúng con. Mà họ khi họ gọi tòa giám mục và chúng con lên thì họ lại giao những cái nơi đất mà xa cái nơi thành phố là khoảng 10 cây đến 10 cây số, mà nơi cái vùng núi hoang vu chưa quy hoạch đến đâu cả. Thì khi đó là các sự của con Ngài nhất định không nhận, và chúng con bất đồng. Chúng con cũng nói với họ rằng nếu mà làm như vậy thì chúng con không còn tin tưởng đến chính quyền nữa. Tại vì sao họ hứa hẹn mà họ từ lực lòng đi, họ từ thay trắng đổi đen đi, họ không giữ cái lời hứa đối với dân công giáo chúng con. Như vậy là họ từ họ nói ra và từ họ phủ nhận lấy. Họ không làm những cái việc như con nói rằng là một cấp chính quyền lãnh đạo một tỉnh mà bây giờ nói về dân công giáo và cũng lừa dối. Bây giờ họ nói một đường họ làm một ngả. Họ làm như vậy chúng con đã mất niềm tin rồi. Từ khi đó là các sự của con Ngài tuyên bố rằng các ông đã từ lực lòng và từ thay trắng đổi đen. Thì bây giờ chúng ta cũng nhận cái nơi nào hết, chúng ta lấy lại cái mặt nhà thờ cũ của chúng tôi và chúng ta thông báo cho các ông biết thời gian sắp đến đây chúng ta sẽ cắm nhà tạm vào trên nôi nhà thờ cũ. Và từ đó là cha con chúng con ra cái nền nhà thờ cũ lệ. Từ khi Đức Chúa Thánh Thân điều xuống cho đến nay là đúng ngày hôm qua chúng con mới thực hiện dựng nhà tạm, và khi đó là mới xảy ra chuyện. Dạ, cái nguyện vọng của chúng con đến nay là chúng con muốn rằng trước hết là chúng con yêu cầu tỉnh Quảng Bình phải cấp tất cả người cho chúng con, phải thả ngay giáo dân những người mà họ đang giam giữ, và thứ hai là buộc họ phải trả đền bù những tài sản họ đã cướp của chúng con, từ cái nhỏ đến cái lớn họ cướp những gì họ phải trả lại cho chúng con. Và chúng con đề nghị rằng họ phải trả lại cái công lý, cái chính quyền của người công giáo, họ phải trả lại cái tài sản của giáo hội. Họ không có quyền chiếm đoạt tài sản của giáo hội chúng con, họ không có quyền kiếm cái nhà thơ của chúng con được, buộc họ phải trả đất nhà thơ cho chúng con. Chúng con có cái nguyện vọng như vậy. Con xin nhắn gửi đến tất cả những người công giáo ở trên tất cả mọi miền tổ quốc trên toàn thế giới hoa cầu. Con xin tất cả anh em là những người công giáo, những người chung một con đường thờ lạy Chúa, thì xin hãy cầu nguyện cho giáo sứ chúng con và xin hãy hỗ trợ tinh thần cho chúng con, và xin hãy tập trung tất cả bằng cái lời cầu nguyện. Trước hết là con cũng xin cảm ơn tất cả những người ở trên mọi miền hoa cầu của giáo hội đã yêu thương và nhớ đến cái giáo sự của chúng con để chia sẻ những cái nỗi buồn của chúng con. Con cũng xin gửi lời cảm ơn và xin tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho chúng con và hãy cùng đồng lòng nhất trí và đòi buộc chính quyền Việt Nam phải trả lại những cái tài sản của giáo hội chúng con ngay trên mảnh đất tam toàn. Chúng con có cái lời nhắn gửi như vậy ạ.